Phần 3. Cưỡi lên sức mạnh của con Long Mã.
Long Mã là một loài ngựa đặc biệt. Ngựa là những động vật hết sức tuyệt vời. Bất kỳ bức tượng ngựa nào cũng đều là một biểu tượng thiêng liêng. Ngựa tượng trưng cho những giấc mơ mãnh liệt mà con người rất muốn nắm bắt. Ước muốn nắm bắt bất kỳ con thú hoang nào, hay nắm bắt gió, mây, bầu trời. Tất cả đều được tượng trưng qua hình tượng con ngựa. Nếu bạn ước muốn cưỡi lên những ngọn núi, hay nhảy múa với các ngọn thác, tất cả đều được kết hợp vào tính chất tượng trưng của loài ngựa. Thể chất thực tế của con ngựa: cổ, tai, mặt, lưng, bụng, bắp thịt, đuôi là hình ảnh lý tưởng về một cái gì đó thật lãng mạn, cái gì đó tràn đầy sức sống, cái gì đó thật hoang dại mà chúng ta rất muốn nắm bắt. Ở đây, ngựa được dùng như một loại suy để chỉ sức mạnh cùng tất cả các ước muốn đó.
15. Lòng tin vô điều kiện.
Đến giai đoạn chúng ta sẵn sàng để bàn về cách chúng ta có thể hợp tác với tha nhân, cũng như truyền đạt cho họ tinh hoa giáo lý Sambala như thế nào. Vấn đề không phải là hoán cải bất kỳ ai cho họ nghe theo quan điểm của chúng ta, mà là giúp người ta đánh thức cách nhìn của chính họ, sự sáng suốt của chính họ. Thật ra, chúng ta có thể làm điều này như thế nào? Chúng ta phải quay lại từ đầu và có một cái nhìn khác về hành trình của chúng ta trên con đường này. Những ý kiến và thái độ của chúng ta đối với cái tôi của mình rất quan trọng. Chúng ta không thể phớt lờ khuynh hướng cảm thấy thống khổ cho dù mờ nhạt nhất, cảm thấy thiếu thỏa đáng hay về cơ bản thiếu lòng tin cậy đối với bản thân mình. Những cảm giác ấy luôn luôn có mặt. Điều này không có nghĩa rằng bạn không được phép có bất kỳ suy nghĩ xấu về mình, nhưng có một khía cạnh khác về bạn mà thể hiện thiện tính. Điều đó cũng phải được thừa nhận nữa, bằng không, nếu không có cái tính bản thiện này, loài người sẽ chẳng còn có mặt ở đây. Chúng ta sẽ hủy diệt chính mình từ rất lâu. Chúng ta đã thực hiện cuộc hành trình của mình. Chúng ta đã đi đến giai đoạn này và có thể tiếp tục đi nữa. Về cơ bản, đó là điều chúng ta gọi là quan điểm Đại Nhật Phương Đông. Chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn trong chuyện này. Nó là một thái độ đơn giản. Hơn thế nữa, chúng ta có sự thích thú hay ước muốn lẫn khả năng để tiếp tục cuộc hành trình này. Có một tia lửa hiện hữu bên trong chúng ta, cho phép chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, nhất trí và tốt đẹp. Chúng ta sẽ làm gì với cảm giác thân thiện với cái tôi của mình? Nó ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của chúng ta hay cuộc sống của người khác? Khi chúng ta có cảm giác cuộc đời thật quý giá và chúng ta quý giá, khi đó cảm giác về sự mềm dẻo hay nhu hòa bắt đầu phát triển. Việc này cũng giống như tưới nước cho hạt mầm trong vườn. Trong trường hợp này, sự nhu hòa đang phát triển giống độ ẩm giúp hạt mầm phát triển sao cho cây xanh sẽ nhú mầm và hoa sẽ trổ. Thế rồi ngoài ra, bạn phát triển lòng tin. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về lòng tin vô điều kiện. Nghĩa thông thường của lòng tin là sự tin vào cái gì đó, tức mang tính chất có điều kiện. Nhưng trong trường hợp này, sự nhu hòa và mềm dẻo nảy sinh thành một cảm giác vô điều kiện, có tính chất tỉnh thức, rực rỡ và ấm áp. Khi chúng ta có cả độ ẩm lẫn sức nóng, chúng ta biết cây nhất định sẽ phát triển. Lòng tin này chính là hạt giống mà chúng ta chia sẻ với mọi người. Lòng tin vô điều kiện là khía cạnh thực dụng của tâm nhu hòa hay dịu dàng. Nó là hành động nảy sinh từ sự mềm dẻo. Việc phát triển lòng tin cũng giống như việc ngắm mặt trời mọc. Lúc đầu trông nó có vẻ yếu đuối và người ta tự hỏi không biết nó sẽ làm được gì. Thế rồi nó tỏa sáng và tỏa sáng. Lòng tin chẳng liên quan gì đến sự kiêu căng hay ngạo mạn. Nó là tiến trình bộc lộ một cách tự nhiên. Vấn đề không phải là có cần đến lòng tin hay không. Nó ở đó một cách tự nhiên. Thật vậy, thật ra là chúng ta không cần phải phát triển lòng tin. Điều cần thiết hơn là chúng ta phải thừa nhận rằng lòng tin đã hiện hữu. Nếu chúng ta muốn trình diện lòng tin vô điều kiện này với người khác để giúp những người đó hiểu rõ phẩm chất này bên trong họ, chúng ta không được tỏ ra quá mô phạm hay độc đoán. Lòng tin đang có ở đó. Đó là sự thật. Nó đúng là như vậy. Nhưng ngạc nhiên thay, trước đây chẳng có ai để ý đến nó cả. Do vậy, việc nói cho người ta nghe về trạng thái hiện hữu này đơn giản chỉ là việc nói ra sự thật. Bạn không phải bày vẽ thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Lòng tin vô điều kiện này thị hiện trong cuộc sống chúng ta với tư cách sự thưởng thức. Thưởng thức trí thông minh, sự đồng cảm của chúng ta đối với chính mình và tha nhân. Thưởng thức thức ăn ngon, thức uống ngon. Thưởng thức việc hành thiền của chúng ta. Việc thưởng thức các chi tiết của cuộc sống bắt đầu làm khai mở cuộc đời của chúng ta, khiến nó không còn đơn thuần là một cuộc đấu tranh nữa, mà là một cuộc sống đầy hoan hỷ. Do đó, cách thực sự để chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta với người khác chính là phải làm cho chính mình vui vẻ trước tiên. Khi đó, nếu chúng ta truyền đạt với người khác, nó sẽ trở nên có tính gây xúc động hết sức. Tâm nhu hòa được dựa trên việc đạt đến khía cạnh tích cực, nhưng đồng thời cũng có tính chất hơi trầm buồn của cái tôi. Chúng ta đang nói về cảnh ngộ con người và cách làm thế nào để cảm thấy giống như một con người. Nhân tính đang hiện hữu bên trong chúng ta rất nhạy cảm và có khả năng nuôi dưỡng sự sống, có khả năng sinh ra. Cốt lõi của cách tiếp cận Sambala chính là sự nhu hòa này. Từ đó chúng ta có thể sử dụng Đại Nhật Phương Đông, bởi bạn là con người nên bạn hầu như có thể trở thành một siêu nhân. Nhưng trước tiên chúng ta phải bắt đầu bằng tính chất con người. Một trong những vấn nạn lớn nhất của thế giới chính là con người không cảm nhận về mình một cách đúng đắn. Do đó chúng ta chỉ đơn giản là hãy cảm nhận, hiểu rõ cái tôi của mình. Toàn bộ sự trình bày con đường của chiến sĩ được dựa trên sự nhu hòa này. Việc thừa nhận con người sở hữu thiện tính là bước khởi điểm. Nếu không, chúng ta có thể đắm chìm trong sự thống khổ của chính mình hay mời gọi sự nản lòng. Chúng ta có thể ngoảnh mặt với chính mình thay vì trở nên chân chất một cách trọn vẹn. Mặt khác, việc từ chối trở thành một con người mộc mạc, từ chối cố gắng để luôn trở thành một siêu nhân, không thừa nhận thân phận làm người cơ bản của chúng ta cùng với tất cả các khó khăn và mâu thuẫn của nó, là một cách khác nữa của việc trở thành một con người không chân chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng đều đang cố gắng để trở thành ai hay điều gì đó và chúng ta không màng đến những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Chúng ta thường phát minh và thay thế cái tôi của mình bằng ai đó, một con người huyền thoại nào đó, dù không hề hiện hữu. Thế rồi, chúng ta không tìm được phẩm chất con người của chính mình và chúng ta va vào rất nhiều khó khăn. Khi chúng ta trở nên chân chất, trạng thái hiện hữu đó trở nên có tính bất khả hoại diệt. Điều đó tùy thuộc ở việc bạn có khả năng làm một chiến sĩ nhiều đến bao nhiêu.
Mười sáu, khám phá con long mã.
Ở chương trước chúng ta đã nói qua về tầm quan trọng của sự chân chất, sự thật cảm thấy mình là một con người. Từ đây bạn bắt đầu nhận ra chẳng có vấn nạn nào liên quan đến hiện hữu con người của mình. Chẳng có điều gì dính dáng đến việc bạn cần phải hủy diệt hay san bằng. Chiến tranh là không cần thiết. Như đã nói, đó là tư tưởng tối hậu của tinh thần chiến sĩ. Hiện hữu có tính chất toàn thắng. Nếu bạn phải chiến thắng, bạn không toàn thắng được. Khi bạn toàn thắng, bạn không phải chinh phục bất cứ cái gì cả. Đó là thái độ chúng ta có ở đây đối với chính mình. Nhưng việc thừa nhận thiện tính của cuộc sống con người không dựa trên sự đàn áp hay phớt lờ sự tiêu cực, mà là nếu bạn nhìn vào kinh nghiệm và tâm thức mình và truy ngược lại suốt toàn bộ diễn tiến của cuộc đời bạn, truy nguyên lại cái tôi là ai, bạn đang là gì và tại sao bạn lại có mặt trên cõi đời này. Nếu bạn nhìn một cách có hệ thống, từng bước một, bạn không tìm được một chút vấn nạn nào. Nếu bạn áp dụng cách tiếp cận của Đại Nhật Phương Đông, thế giới đang mạch lạc, ăn khớp với nhau và hoàn toàn chẳng có chỗ nào dành cho sự hỗn loạn. Một lần nữa, vấn đề không là sự tin vào cái thiện, mà là nếu bạn thực sự nhìn, nếu bạn tách cái đầu của mình ra, toàn bộ hiện hữu của mình ra và khảo sát nó, bạn sẽ thấy rằng mình thật là chân chất cũng như mọi hiện hữu khác. Toàn bộ hiện hữu đã được kết cấu mỹ mãn và chẳng còn chỗ cho những ngẫu nhiên hay tình cờ, dù thuộc bất kỳ loại nào. Thêm nữa, một cảm giác sâu sắc hơn nữa về sự khang kiện hoặc lành mạnh sẽ nảy sinh. Về mặt thể chất, tâm lý hay tinh thần, bạn cũng đều cảm thấy mình đang sống một cuộc sống thật trọn vẹn. Bạn cảm thấy sự khang kiện tự bản chất, như thể bạn đang cầm trong tay một viên gạch bằng vàng, chắc nặng, có thật và ánh rực một màu vàng. Tình hình này không chỉ cảm thấy thật mà còn là rất giàu có. Sự vận động hay sức mạnh nảy sinh từ ngân hàng phong phú đó. Sức mạnh có tính chất rung rung bởi vì nó sinh động, tỉnh thức và bắt đầu tỏa sáng, đồng thời thực hiện một chuyến đi đi về về để truyền đạt cũng như quan hệ với thế giới hình tướng, thế giới của bạn. Thông thường, khi một người phóng chiếu sức mạnh, anh ta cố gắng sử dụng quá trình phóng chiếu đó để thỏa mãn ước muốn hay khẳng định những kỳ vọng của mình. Điều đó sinh ra một sự đứt đoạn hay ngăn cách, một điều làm biến chất sự khang kiện. Nghi ngờ này thường sinh ở giai đoạn này. Bạn có thể mắc phải tất cả các loại bệnh sốt hay cảm cúm tâm lý trong kẽ hở không lành mạnh đó, và bạn cũng có thể truyền sự thiếu lành mạnh đó cho thế giới của mình. Trong tình huống con người chân chính, tình huống của tinh thần chiến sĩ, chúng ta sẽ không có vấn nạn như vậy. Trái lại, chúng ta mở rộng và trải rộng hoàn toàn cái tôi của mình ra một tình huống, và từ đó chúng ta nhận được sự phản hồi để phát triển một hiểu biết chân chính và rõ ràng. Chẳng có sự nghi ngờ về bất cứ điều gì. Nói chung, tâm vô nghi của người chiến sĩ xuất phát từ sự không ngừng nối kết lại với cảm giác nguyên thủy của việc thực sự là chính mình. Từ đó có thể phát tỏa sự khỏe mạnh phi thường. Cho đến giờ thì chúng ta đang nói về Đại Nhật Phương Đông với tư cách mặt trời vàng của Đại Phương Đông, một khái niệm có ý chỉ phẩm chất khang kiện này. Nhờ đã phát hiện được điều này nên chúng ta có thể có khuynh hướng muốn lập tức cải biến mọi người đi theo sự khang kiện của chính mình. Một điều thật là sai lầm nếu chúng ta chưa thật sự biết rõ mình đang làm gì. Chúng ta có thể đã trải nghiệm điều gì đó, thậm chí chưa thể phân biệt được đúng sai, và mặc dù kinh nghiệm đó có thể mạnh mẽ, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chúng ta vội vã muốn cố gắng truyền đạt nó cho người khác. Điều duy nhất thật sự xảy ra là chúng ta bị nhiễm những chứng bệnh tâm thần và cảm xúc của người khác và trở thành mục tiêu cho những vấn nạn của họ. Cách truyền đạt chân chính với người khác phải là một quá trình từ từ và có tính hữu cơ, bắt đầu từ chính mình. Nếu chúng ta làm việc với bản thân mình đúng cách và thấu đáo, khi đó chúng ta có thể phóng chiếu sự khang kiện của mình thật dễ dàng và tự nhiên. Đây hoàn toàn chưa phải là kinh nghiệm của việc trở thành một chiến sĩ, mà mới chỉ là vừa chạm được vào tinh túy hay hạt giống của tinh thần chiến sĩ. Quan tâm hiện hữu một cách tự nhiên trong thế gian này là một phần của tầm nhìn Đại Nhật Phương Đông. Mặc dù bạn có thể làm điều gì đó hoàn toàn có tính lặp đi lặp lại, như làm việc trong nhà máy hay tại một cửa hàng thức ăn nhanh chẳng hạn, bất kể đang làm gì, bạn cũng đều tìm thấy mọi phút của mọi giờ là một chương sách mới, hay ít nhất cũng một trang sách mới trong cuộc đời mình. Người chiến sĩ không cần đến TV. Người chiến sĩ không cần những quyển sách tiếu lâm để giải trí cho mình hay để làm mình vui. Thế giới hiện hữu xung quanh người chiến sĩ tràn đầy những gì nó đang là, và vấn đề giải trí thậm chí không hề nảy sinh. Bình thường sự tò mò xuất phát từ sự buồn bã, trong một nỗ lực nhằm làm choáng hết thời giờ của bạn bằng cái gì đó thật thú vị. Hoặc nếu bạn đang sợ, bạn có thể sử dụng óc tò mò để giúp bạn tìm một hang động an toàn nhằm bảo vệ mình tránh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào đang tồn tại. Đối với người chiến sĩ, óc tò mò nảy sinh một cách tức thì và đi cùng với cảm giác thích thú chân chất. Nó mềm mại, nhưng đồng thời cũng cứng rắn. Thỉnh thoảng, khi bạn thích thú một điều gì đó, bạn trở thành trơ ra và cảm thấy bảnh chọe. Bạn nghĩ, ta đang thích thú đây. Đó là một sự tự nhận thức, nhưng trong trường hợp này, có một cú chạm của khổ đau vốn không có tính tiêu cực, mà chỉ là cái chạm của sự nhức nhối hay trầy xước. Bất cứ khi nào có sự quan tâm, bạn liền suy ngẫm trở lại với nỗi buồn và sự nhu hòa cơ bản, những điều cho phép bạn phóng chiếu sự chân chất xa hơn nữa, và đến phiên nó làm nhen nhóm sự quan tâm xa hơn nữa. Đến giai đoạn này, bạn cảm thấy cuộc đời mình không ngừng tiến về phía trước. Do đó, logic của Đại Nhật Phương Đông chứa đựng rất nhiều phẩm chất tinh tế tâm lý. Đôi khi chúng ta gọi đó là đạo của Đại Nhật Phương Đông. Tầm nhìn của Đại Nhật Phương Đông mang đến cho chúng ta một con đường. Khi nhìn cảnh mặt trời mọc, bạn có thể nhìn thấy những tia hay chùm tia nắng chạy về phía mình. Điều này là hình ảnh loại suy dùng để chỉ con đường của sự tỉnh thức và nhu hòa do tầm nhìn Đại Nhật Phương Đông mang lại. Một tầm nhìn đang mời gọi bạn bước đi trên con đường của người chiến sĩ. Trừ phi bạn đích thân trải nghiệm điều này, bằng không, bạn không thể nào chia sẻ hành trình này với bất kỳ ai khác. Tầm nhìn của Đại Nhật Phương Đông cũng liên quan đến khái niệm con long mã, tức lung ta, theo tiếng Tây Tạng. Long mã là cảm giác can đảm, vui vẻ, phấn chấn và nhu hòa. Tất cả đều kết hợp thành một trạng thái hiện hữu trong con người chiến sĩ. Con long mã là một dạng phép màu đặc biệt mà bạn khám phá khi nối kết với nguyên lý Ashe, tức lòng tin nguyên thủy. Nguyên lý Ashe thực sự làm lóe lên hay nổ ra sức mạnh bên trong người chiến sĩ, đồng thời làm cho anh hay chị ta trở thành gần như một siêu nhân. Cách bạn đối xử với cái tôi của mình thay đổi, bạn thực sự bắt đầu nhìn một cách khác hẳn. Bạn bắt đầu phát triển sức mạnh to lớn và sự tao nhã, điều chúng tôi mô tả là GG ở các chương trước. Con lông mã lấy sức mạnh từ năng lượng cơ bản của Ashe. GG là phẩm chất của con lông mã. Ví dụ minh họa tương tự là việc bạn lái xe trên đường cao tốc. Ashe là động cơ, lung ta là xăng giúp chiếc xe chạy, còn GG là tốc độ bạn đạt được khi chạy trên đường. Để trở nên thanh lịch, bạn không cần phải mặc những bộ thời trang mới nhất hay quần áo đều là hàng đặt may. Thanh lịch không phải dựa trên việc ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất, lái những chiếc xe thời thượng nhất, hay nói năng bằng giọng điệu nào đó, hoặc có dáng vẻ phức tạp. Nhiều người cố gắng đạt được sự thanh lịch bằng những cách như vậy nếu họ có đủ tiền. Những người không thể làm được thì thường cảm thấy buồn, bởi theo cách họ nghĩ, việc có dáng vẻ thật tuyệt là vấn đề của tiền bạc. Thế nhưng trong trường hợp của người chiến sĩ, bạn không cần phải khoa trương thái quá. Bạn vẫn có thể đạt được điều gì đó qua cửa hàng bình dân, và khi mặc nó vào, nó trông thật hết sức tuyệt vời, không phải vì bạn thông minh trong việc phối hợp ăn mặc như thế nào đó, mà vì bạn đã phát triển được con lông mã. Con lông mã nảy sinh trong môi trường thuộc tầm nhìn Đại Nhật Phương Đông, một môi trường tạo nên bầu không khí trầm buồn mà trong đó bạn không ngừng tiến bước về phía trước cũng như tái nạp năng lượng cho mình. Bạn cảm thấy mình đang thật sự sống đời theo nghĩa trọn vẹn nhất. Khi đó, bạn không cần đến kiến trúc sư hay thợ may để thiết kế lại thế giới cho bạn. Đến giai đoạn này, cảm giác sâu sắc hơn nữa về tinh thần chiến sĩ diễn ra, trở thành một chiến sĩ thật sự. Tất cả những điều này là một phần của điều chúng ta gọi là tính chất hiền lành của người chiến sĩ. Chữ hiền lành ở đây, chúng tôi không có ý chỉ thái độ dễ sai bảo hay dễ bị lợi dụng, mà là tính chất hiền lành có ý chỉ tâm chân thật của người chiến sĩ. Bạn cảm thấy khang kiện bởi vì bạn đã khảo sát hết sức thấu đáo và có phương pháp toàn thể hiện hữu của mình. Kinh nghiệm cơ bản này là nền tảng cho toàn thể con đường của Shambhala. Nếu không, sự thảo luận về thế giới Shambhala có thể cảm thấy giống như thuần túy là một sự trình bày về một câu chuyện thần thoại. Khi nói về thanh lịch, chúng ta không nói theo phạm trù sự ngạo mạn. Khi nói về tâm vô úy, chúng ta không nói về thái độ áp chế độc đoán. Sự chân chất khác hẳn với việc cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều gì đó đang có ở đó trong khi điều đó không hề tồn tại. Sự nhu hòa không có nghĩa là trở nên lịch sự và đeo mặt nạ Bồ Tát giả tạo. Con lông mã nảy sinh trong bầu không khí cơ bản là quán và ý thức. Từ khoảng trống của sự sáng suốt thường hằng cơ bản đó, tia lóe của tâm hoan hỷ hay tia chớp bất ngờ của sự tỉnh thức có thể diễn ra. Điều này xảy ra hết lần này đến lần khác trong cuộc đời bạn. Trong suốt một ngày, bạn có thể sa vào trạng thái gần như chưa đúng là một con người, một trạng thái của nghi ngờ và phiền muộn. Và rồi bạn đưa mình trở về với tầng bậc của tinh thần chiến sĩ hết lần này đến lần khác trong suốt ngày hôm đó. Chìa khóa để vun bồi con lông mã chính là hành thiền. Thêm vào đó, bạn tạo sự nối kết với nguyên lý Ase, tức sự thức tỉnh nguyên thủy. Cuối cùng, toàn bộ cuộc sống của bạn bị thu hút hay được đám đầy bầu không khí chân chất, và những tia chớp của con long mã có thể xảy ra trong suốt mọi thời điểm. Có thể mô tả con long mã như một ngân hàng hay nhà kho sức mạnh, sản phẩm của sự chân chất. Nếu bạn là một chiến sĩ nhập môn, trước tiên bạn có một tia lóe của tâm chân chất. Thế rồi, nhờ nhận ra tâm chân chất của mình, bạn tự động trải nghiệm được sự khỏe khoắn và khang kiện. Cuối cùng, bạn cảm thấy tia lửa hay cơn gió của luân ta, con long mã. Ở một chiến sĩ đã phát triển viên mãn, tiến trình đó xảy ra hoàn toàn tức thì cùng một lúc, nhưng chúng ta có thể phân điều này thành từng giai đoạn. Mọi việc đều trở về trạng thái nguyên thuần, chân chất. Bất cứ khi nào có sự gián đoạn hay khoảng trống ngắt quãng, cách duy nhất để trở thành một chiến sĩ là quan hệ trở lại với tâm chân chất. Một điều có tính chất nguyên sơ, hết sức dịu dàng và đau khổ. Đó là biện pháp tiếp cứu hay sự phòng ngừa, an toàn, để người chiến sĩ không bao giờ bị lạc đường và không bao giờ trở thành một kẻ vô tình. Việc khám phá con long mã thật ra chính là vấn đề từ bỏ sự phản kháng của bạn, chứ không phải cố hết sức để hiểu hay kết thúc một cái gì đó. Nó hết sức đơn giản và mộc mạc. Xét về mặt âm nhạc, loại nhạc Koto của người Nhật chứa đựng những phẩm chất mộc mạc và chân chất này. Thỉnh thoảng, người ta sợ thừa nhận những phẩm chất này. Một thể hiện của tâm nhát sợ. Nếu chúng ta không hiểu cái tôi của mình, khi đó chúng ta không còn là hiện hữu chân nguyên nữa, và chúng ta mất đi mọi thứ đến từ sự chân nguyên đó. Bạn trở nên yếu đuối và đánh mất con long mã của mình. Bởi không hiểu được bản chất của sợ, nên bạn không thể vượt khỏi nó. Nhưng một khi bạn biết được tâm nhát sợ của mình, một khi bạn biết được chướng ngại nằm ở đâu, bạn chỉ phải leo qua nó. Có lẽ chỉ cần 3.5 bước mà thôi.
17. Tia sáng của lòng tin.
Có sự khác biệt giữa chiến sĩ nghiệp dư và chiến sĩ thực thụ. Điều chúng ta có thể nói đến khi liên kết việc hợp nhất thế tục với tâm linh. Những đề tài này tương quan mật thiết với nhau. Cách tiếp cận thế tục có ý chỉ sự nhìn thẳng vào cái tôi của mình và khám phá sự hiện hữu, sức khỏe lẫn sự vẻ vang của chúng ta mà không bị ảnh hưởng bởi quan điểm tôn giáo. Chúng tôi đặc biệt không nói về chữ thế tục theo nghĩa mang tính mạo phạm hay bán bổ. Bạn có những khả năng thiên phú và sự hiện hữu của riêng mình, và bạn đơn thuần là thu dụng hết bất kỳ thứ gì đang có mặt ở đó để nghiên cứu. Chúng ta có thể thấy những kinh nghiệm thế tục này trùng hợp với các khám phá tâm linh vĩ đại trong con đường của nhà Phật. Rõ ràng chúng ta đang sử dụng phương pháp rèn luyện tâm thức và sự nỗ lực tự nhiên để khai mở cái tôi của mình, cũng như thường xuyên kiểm tra lại bản thân. Đại khái là như vậy. Theo nghĩa tế nhị nào đó, chúng ta có thể thấy rằng thế tục đang trở nên thiêng liêng, hết sức thật và chân chất. Từ chỗ chân chất đó, nơi thế tục trở nên thiêng liêng, chúng ta bắt đầu khám phá ra người chiến sĩ thực sự, người chiến sĩ chân chính, khác với chiến sĩ bắt chước hay chiến sĩ nghiệp dư. Đến trình độ này, chúng ta có thể thảo luận thêm đôi chút về cách chúng ta có thể làm việc với tha nhân và có thể giúp họ tỉnh thức như thế nào. Chúng ta đã phát triển kỷ luật riêng của mình cùng sự hiểu biết về tâm vô úy Nhưng làm cách nào chúng ta có thể chia sẻ với người khác? Nói một cách ẩn dụ, có đủ mọi loại phương cách cực đoan để đánh thức người khác. Gõ cửa nhà họ, la hét, tạt nước lạnh vào người họ, đủ mọi loại phương cách để đánh thức họ dậy. Trong cuộc sống của mình, phần đông chúng ta đang thử dùng những cách truyền đạt này với tha nhân, kể cả việc nện vào đầu và áp chế họ. Khi chúng ta sử dụng quá nhiều sức mà không có đủ thẩm quyền hay tầm vóc cơ bản, khi đó chúng ta sẽ là những người bị chuốc lấy tiếng cười đàm tiếu. Mọi việc sẽ bật ngược trở lại chúng ta. Một chiến sĩ thực thụ hoàn toàn không hành động theo cách như vậy. Nếu cách tiếp cận truyền đạt cơ bản của bạn là khích tướng mọi người, như thể bạn đang xé mình thành nhiều mảnh trên bục diễn thuyết trước mặt thính giả, một số người có thể bị thuyết phục bởi sự biểu diễn của bạn. Nếu thính giả dễ tính đủ để bị mắc lừa, kỹ thuật này có thể hữu dụng. Trước đây, một số người đã thực hiện rất thành công kỹ thuật này. Đây là phương pháp của những ông thầy bịp bợm. Nhưng một khi bạn đã khám phá và nối kết với sự chân chất của mình, một màn trình diễn như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì. Nó sẽ gây phản tác dụng lên bạn. Đó là nhân tố cứu nguy của người chiến sĩ. Cơ chế bảo vệ tự nhiên khiến cho người chiến sĩ thực thụ không thể nào bị người khác lừa dối. Có một cách duy nhất mà người chiến sĩ chân chính có thể phóng chiếu đến tha nhân. Thông qua hiểu biết của bản thân, khi đó bạn có thể tỏ rõ cho người ta thấy cái logic nghèo nàn của họ về cuộc sống của mình không hề chứa đựng chân lý. Hãy cho phép họ thức tỉnh theo cách đó. Người chiến sĩ chân chính có rất nhiều khả năng thiên phú bên trong mình. Các tài năng thiên phú vốn luôn có mặt ở đó. Tuy bạn cảm thấy mình đang cạn kiệt ý tưởng, nhưng thật ra bạn không cạn kiệt bất kỳ thứ gì. Bạn đang bị tấn công bởi sự nhút nhát của mình. Bạn có thể vượt qua điều đó và tìm thêm những khả năng khác nữa bên trong chính mình. Những ngân hàng và những nhà kho cảm hứng không ngừng mở cửa. Thủ thuật hay kế sách nhiệm màu. Chìa khóa để quan hệ với người khác chính là phóng chiếu sự lành mạnh về thể chất lẫn tâm lý của con long mã. Bạn có thể đã có một ngày thật khủng khiếp, nhưng khi bạn hướng tâm thức của mình sang việc truyền đạt với tha nhân theo phong cách Shambhala, bạn làm cho bản thân mình hòa điệu theo cùng lung ta. Bạn cảm thấy tốt đẹp, khỏe mạnh và sẵn sàng để xuất phát. Đây là giai đoạn chúng ta phải hết sức cẩn thận để không đơn thuần chỉ là cố bắt chước con long mã, một việc làm mang tính thủ đoạn nhiều hơn. Đặc biệt nếu bạn đang đứng trước một thách đố lớn, chẳng hạn sắp diễn thuyết trước công chúng, cầu hôn ai đó, yêu cầu ly dị hay đề nghị ông chủ của mình tăng lương, bạn dễ có khuynh hướng khoa trương một cách giả tạo. Bắt chước có nghĩa là lừa dối chính mình bằng cách nói rằng tôi sẽ làm điều này bất kể tôi có thực sự có lòng tin hay không. Bạn đã hiểu đôi chút về phép lập luận kiểu giản lược và đã có một vài nhận xét và bạn đang thử sử dụng những mánh khóe đó để áp đảo người khác. Có thể phá tan sự bắt chước bằng pháp môn hay kỹ thuật chân chính. Đó là sự hiện hữu hết sức huân hoang, tẻ nhạt và độc đoán. Người ta sẽ không nhận được cảm hứng bởi cách sử dụng bạo lực của bạn. Chẳng có gì đi cùng với nó cả, vì bạn hoàn toàn không thật sự hòa điệu theo tia sáng của con long mã. Lòng tin không xuất phát từ nơi nào cả, nó chỉ dấy sinh lên mà thôi. Nó là một tia chớp thình lình, có âm sắc cực kỳ lành mạnh. trước khi phải trình diện bản thân mình ra trước người khác. Bạn có thể dành ít nhất 5-10 phút để hòa điệu cùng với lòng tin. Hãy ngồi trên ghế hay chiếc gối thiền và hòa mình theo cùng đại dương mênh mông của sự tráng kiện. Thế rồi, khi tia lóe của lòng tin xuất hiện, hãy để nó phóng chiếu ra bên ngoài. Khi đó, chẳng còn vấn đề gì nữa. Sự truyền đạt chân chính là dựa trên việc hòa điệu theo tia lóe của lòng tin, điều chứa đựng tất cả các yếu tố của sự tỉnh thức và sức mạnh mà chúng ta đã thảo luận. Tất cả các nguyên lý đều bao hàm trong tia lóe đó, trong một tia chớp cơ bản này. Nó có tính chất tâm linh lẫn thế tục, tất cả đều trở thành một. Đó là những gì khiến người ta phải chú ý. Thông qua đó, họ ngăn lại những suy nghĩ lang thang cùng sự huyên thuyên trong tiềm thức của mình.